Xin đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính mời đại chúng an tọa. Dạ, A Di Đà Phật. Vì không có âm thanh cho nên chúng tôi xin được nói hết ga. Các Phật tử ở phía dưới ráng nghe chút xíu. Các vị ở dưới nghe có rõ không? Dạ. Cái đề tài hôm nay chúng ta được học hỏi, chia sẻ với nhau, đó là cái đề tài làm thế nào để được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, trong đời sống chúng ta bận rộn, lo toan và rất nhiều những ưu phiền trong đời sống, cho nên chúng ta ít có được cái thời gian, ít có được cái giây phút thư nhàn, thảnh thơi, an lạc. Mặc dù cái cuộc sống hiện tại của chúng ta có thể nói so với tiền nhân, tổ tiên, ông bà của chúng ta ngày xưa, chúng ta tiện lợi rất nhiều về lĩnh vực khoa học hiện đại. Nhưng đứng về cái phương diện tâm linh, an lạc, hạnh phúc, có thể nói chúng ta thua người xưa rất xa, rất nhiều. Ông bà chúng ta ngày xưa không có phương tiện đi lại, di chuyển nhanh chóng và hiện đại như chúng ta hôm nay. Ngày xưa, ông bà, cha mẹ chúng ta muốn đi chợ, đi bộ, muốn làm bất cứ công việc gì cũng làm bằng tay chân. Nhưng mà thời gian rất nhiều, họ không thiếu bất cứ một điều gì về hiếu nghĩa, bổn phận, trách nhiệm của một người nội trợ hay là một công dân đối với tổ quốc, hay một người Phật tử đối với đạo pháp, hay là những cái ân tình đối với nhau, họ không thiếu. Nhưng chúng ta ngày hôm nay cơ khí hóa, hiện đại hóa, nhưng mà chúng ta thiếu rất nhiều. Mặc dù thời gian chúng ta làm cái gì cũng nhanh cả, đi chợ cũng đi bằng xe, làm cái gì cũng bằng máy móc, nhưng mà tại sao chúng ta thiếu nhiều về thời gian quá vậy? Chúng ta không hoàn thành những công việc mà tiền nhân đã hoàn thành. Hạnh phúc như ngọc trong đá, như mật trong hoa. Hạnh phúc không đến với ai, không cần cù tìm lấy, không đến với ai chứ hời hợt bỏ qua. Cho nên muốn tìm đến hạnh phúc, muốn trở về hạnh phúc, muốn đạt được hạnh phúc, chúng ta phải quay trở về bên trong chính nội tại của chúng ta, chứ không phải chúng ta đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Hạnh phúc chúng ta tìm ở bên ngoài cơm áo gạo tiền, danh vọng địa vị, những cái đó là hạnh phúc của phù hư, của ảo ảnh. Giống như một con vật nó khát nước, nó chạy tìm nước trên cánh đồng mùa hè, nó thấy cái hơi nóng của mặt trời bốc lên loang loáng tưởng chừng như nước, nhưng thực sự đó chỉ là cái hơi nóng thôi. Càng chạy thì càng khát và càng chết. Do vậy, muốn tìm đến hạnh phúc là chúng ta trở về với bên trong của chính mình. Một con sông khi bắt nguồn từ thượng nguồn, con sông bao giờ cũng trong sạch. Nhưng mà con sông đó nó chảy qua nhiều ngày nhiều tháng, trên mình của con sông đó nó vướng đầy những rác rưới. Chúng ta cũng vậy, thuở đầu đời khi cha mẹ mới cho chúng ta chào đời, chúng ta tâm hồn của mình, con người của mình trong sáng hồn nhiên. Nhưng mà càng ngày chúng ta lớn lên, theo thời gian và năm tháng của người chúng ta chuốc lấy quá nhiều những ưu tư, những phiền muộn, những lo toan, tính toán, và từ đó chúng ta không có được hạnh phúc, không có được giây phút an lạc. Ta không biết đâu suối nguồn an lạc, sáng sáng ra vườn bón đậu trồng dưa. Ta không biết đâu bến bờ hạnh phúc, đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa. Cái hạnh phúc của người tu, hạnh phúc của người Phật tử là như vậy: buông hết tất cả những công việc, buông hết tất cả những lo toan. Như chúng ta hôm nay trở về đây, trong đạo tràng này, trong khóa tu này, các vị đã buông hết tất cả những phiền muộn, gác hết việc nhà. Như sư bà Thể Quán có nói bốn câu thơ mà trong cái đêm sơ ngộ chúng tôi đã nói: bởi giấc mơ tiên con lỡ say, lòng con mến Phật từ bao ngày. Hôm nay chuông gọi hồn con tỉnh, phủi sạch trần ai con đến đây. Nếu chúng ta không phủi sạch trần ai, không phủi sạch tất cả những phiền muộn, không phủi sạch tất cả những công việc, thì chúng ta không đến, không vượt đường xa đến đây được. Các vị đã đến đây có nghĩa rằng chúng ta đã gác qua tất cả những công việc nhà để hết tâm tư trong thời gian tu học. Chúng tôi nhìn ngắm quý vị trong mấy ngày qua, từ đi, đứng, ngồi, trò chuyện, thăm hỏi trong chiếc áo dài lam, quả thực quý vị đã có hạnh phúc, đã có sự an lạc. Những bước chân thư thả, thoải mái. Chúng ta có nhiều khi trong cuộc đời mình bước đi mà mình không biết bước đi về đâu. Những bước chân mình đặt xuống, mình không ý thức được rằng mình đang đi, đang bước, đang làm. Nhưng mà chúng ta trở về khóa tu, trở về với cái đạo tràng, từ bước chân chúng ta đi, từ lời chúng ta nói, từ cách chúng ta ăn, chúng ta đã trở về với chính mình trong giây phút hiện tại. Như một phi hành gia khi mà họ đi về ở trên không gian, trên cung trăng, họ bước đi những bước đi loạn choạng lảo đảo, không có trọng lượng. Rồi họ thở, họ không ý thức được rằng, tức là lúc bây giờ họ thở bằng cái hơi thở của bình dưỡng khí. Chúng ta hôm nay có mặt tại trái đất này, được bước đi những bước đi thanh thản bình an trên mặt đất, hít thở không khí trong lành, mà chúng ta không ý thức được rằng chúng ta đang hít thở. Trong khi những người phi hành gia, họ ao ước được sớm trở về trái đất màu xanh này, để họ được bước đi những bước chân an lạc, thảnh thơi, thoải mái trên mặt đất, và họ được hít thở không khí trong lành tự nhiên, chứ không phải bằng dưỡng khí họ mang theo. Khi mà chúng ta ý thức được rằng mình đang như vậy, đang sống như vậy, đang hít thở như vậy, và từng bước chân mình bước đi như vậy bằng tâm hồn thanh thản, thoải mái, thì chúng ta đang trở về với lời Phật dạy, trở về với sự an lạc. Phương pháp để chúng ta trở về, tìm về hạnh phúc và an lạc, Đức Phật dạy: chớ làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, hay là giữ lòng trong sạch. Qua câu nói đó thì các vị đi các chùa, hầu như các chùa, và trong các quyển kinh Ấn Tống đằng sau quyển kinh đều có in các cái câu đó, thì nói rằng câu đó phổ thông quá, bình thường quá, ở đâu cũng thấy. Chớ làm các việc ác, gắn làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chính là lời Phật dạy. Nhưng mà thế nào là tránh làm các việc ác, thế nào là gắn làm các việc lành? Khi mà một cái ác đứng độc lập thì chúng ta không biết đó là ác hay thiện, hoặc là một cái thiện đứng độc lập chúng ta không biết rằng cái đó là thiện hay là ác. Như một cái hoa đứng độc lập, mình không biết cái hoa này là đẹp hay là xấu. Như một cái hoa đứng cạnh một cái hoa, mình so sánh được cái hoa này đẹp hơn cái hoa kia. Khi một cái thiện đứng gần cái thiện, biết rằng cái này thiện hơn cái kia. Ví dụ như một cái người ăn chay, mà người không ăn chay, cái người không ăn chay một ngày nào ở trong đời thì mình biết là người đó chưa thiện. Nhưng mà so với cái người ăn chay 2 ngày thì cái người ăn chay 2 ngày thiện hơn, lành hơn, tốt hơn. Mình so sánh giữa 2 cái. Nhưng mà nếu cái người ăn chay 2 ngày đứng bên cạnh một người ăn chay 4 ngày thì người ăn chay 2 ngày đã chưa bằng người 4 ngày. Và kể cả những người ăn chay 10 ngày đứng gần bên cạnh một người ăn chay trường thì người ăn chay trường tốt hơn, thiện hơn. Nhưng mà chớ làm các việc ác nghĩa là sao? Nói rằng tôi chưa bao giờ cắt cổ con gà, hay là tôi chưa bao giờ đập đầu con cá lóc thì chưa phải là thiện. Nói rằng ai làm sẵn tôi ăn cho tôi không có làm, ra chợ tôi mua thôi. Nhưng mà thưa quý vị, đồng tiền mình đem ra chợ mình mua cũng là gián tiếp sát sanh vậy. Cho nên nói về cái thiện và cái ác ở đời nó đều là tương đối cả. Cái tốt và cái xấu ở đời nó cũng là tương đối cả. Tất cả mọi thứ ở đời đều là tương đối. Nếu nói rằng chớ làm các việc ác mà là tuyệt đối rồi thì Đức Phật Ngài không nói cái câu thứ 3, hay là gắn làm các việc lành là rốt ráo rồi thì Ngài không nói câu thứ 3 là giữ lòng trong sạch. Cái quan trọng nhất là chúng ta làm thế nào để mình giữ lòng mình trong sạch trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian. Giữ lòng trong sạch, không vướng nhiễm, không vướng nhiễm về tiền bạc, về danh vọng, về địa vị, về những thành tựu của chính mình trong cuộc đời. Có người nói rằng tôi đã thoát ly hết, tôi đã buông xả hết, tôi đã thành tựu được các pháp đó, tôi đã buông xả. Giống như ngày xưa ông Câu Hy La đến gặp Đức Phật lần đầu tiên. Câu Hy La là cậu của Ngài Xá Lợi Phất. Sau khi ông tu trong dòng Phạm Chí của Bà La Môn, đã đọc thông hết 18 đại luận của Ấn Độ. Và một hôm ông trở về tìm Ngài Xá Lợi Phất thì người ta nói rằng Xá Lợi Phất đã lầu thông 18 đại luận của Ấn Độ, và năm 8 tuổi Ngài đã đi theo Đức Cồ Đàm. Thì Câu Hy La là cậu Ngài Xá Lợi Phất mới thắc mắc, một cái người nào mà giỏi thế, cháu của ta nó đã lầu thông 18 đại luận khi tuổi còn nhỏ, mà trong khi ta phải mất 16 năm ở trong dòng tu Phạm Chí ròng rã ngày đêm mới đọc hết, mới am hiểu hết. Như vậy mà nó còn phải thần phục người nào, đi theo người nào. Thì Câu Hy La mới tìm đến Đức Phật và đặt câu hỏi. Khi biết Đức Phật là một thái tử bỏ ngôi báu đi tu, một thái tử thì dĩ nhiên phải lầu thông tất cả những kinh điển của Phệ Đà và của Áo Nghĩa Thư. Cho nên ông ta không hỏi những điều đó ở trong kinh điển của Phệ Đà và Áo Nghĩa Thư, mà ông ta hỏi rằng tìm câu hỏi nào mà thật là hóc búa nhất và khó nhất để mà vấn nạn Đức Phật. Thì đến hỏi Đức Phật: này ông Cồ Đàm, người mà không vướng nhiễm tất cả các pháp, ý của ông nghĩ sao? Đức Phật từ tốn mới hỏi lại: ngươi nói rằng ngươi không vướng nhiễm tất cả các pháp, vậy cho ngươi có vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm đó không? Thì ông Phạm Chí Trường Trảo, tức là câu Hy La đó, vì ông ta để móng tay dài, ông ta phát nguyện rằng 16 năm không đọc hết đại luận của Ấn Độ, ông ta thề không cắt móng tay, cho nên ông ta có cái tên gọi là Phạm Chí Trường Trảo, tức là một tu sĩ móng tay dài. Thì ông Phạm Chí Trường Trảo mới nói rằng, mới tự vấn với chính mình, à, té ra là mình tự mâu thuẫn lấy mình. Mình nói rằng mình không vướng nhiễm các pháp, mà mình lại vướng nhiễm cái kiến chấp không vướng nhiễm đó, thì rõ ràng mình còn bị kẹt trong vòng vướng nhiễm. Ông ta mới nói rằng, này ông Cồ Đàm, người không vướng nhiễm các pháp cũng không vướng nhiễm các kiến chấp không vướng nhiễm đó, ý ông nghĩ sao? Đức Phật mỉm cười mới nói rằng, như vậy thì giữa ngươi và mọi người, giữa ngươi và các pháp không có cái gì chống trái mâu thuẫn nhau, thì đâu có gì để hí luận. Qua câu nói Đức Phật, ông Phạm Chí Trường Trảo sụp lạy ba lạy và chứng được quả dự lưu, tức là Tu Đà Hoàn quả. Cái quả dự lưu là cái quả bước vào dòng thánh. Và sau khi nghe Đức Phật trả lời hai câu hỏi của ông thôi, ông ta đã ngộ đạo, đã hiểu được không vướng nhiễm các pháp, mà còn vướng nhiễm kiến chấp, nghĩa là còn bị kẹt, còn bị vướng nhiễm, nó tức là giải thoát, và giải thoát tri kiến luôn mới thực sự là giải thoát rốt ráo. Cho nên mình cúng hương cho Phật đó, giới hương nè, định hương nè, huệ hương nè, giải thoát hương nè, giải thoát tri kiến hương, à, giải thoát cái tri kiến, cái ngục tù tri kiến nó giam hãm con người, mà chính chúng ta bị kẹt vào trong ngục tù tri kiến đó, ý thức hệ đó, mà chúng ta bị khổ đau. Cho nên cái câu nói rằng giữ tâm ý trong sạch, giữ lòng trong sạch, muốn giữ lòng trong sạch, chúng ta phải làm gì? Phải tin sâu vào nhân quả. Ở đây quý Phật tử đã thực sự tin sâu vào nhân quả chưa? Thế nào là nhân, thế nào là quả? Từ nhân đến quả nó có bao nhiêu thời gian? Cho nên chúng ta khi mà nói rằng tin sâu nhân quả, chúng ta phải hiểu được nhân quả của kiếp này, nhân quả của kiếp trước, và nhân quả của kiếp sau. Hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo tức là cái nhân làm ở trong đời này, cái kết quả nó có ngay trong đời này, đó là hiện báo. Có người làm nhân trong đời này nhưng mà qua đời sau kết quả mới chín mùi. Hoặc là chúng ta làm nhân ở trong một cái đời trước cho đến cái đời này, cái quả nó chín mùi, gọi là sinh báo. Còn hậu báo nghĩa là cái nhân gây tạo ở trong đời này cho đến nhiều kiếp về sau, cái quả nó mới chín mùi. Hay là cái nhân gây tạo trong nhiều đời, nhiều kiếp trước cho đến nhiều đời, nhiều kiếp sau mới chín mùi. Hoặc là nó chín mùi ngay trong đời này, gọi là hậu báo. Do vậy cho nên có những trường hợp chúng ta tu, mình làm điều lành, mình làm điều tốt, nhưng mà tại sao mình gặp tai nạn hoài, mình thất bại hoài, khổ đau hoài? Nhưng có những người họ không có một ngày nào ăn chay cả, họ không làm cái điều gì tốt cả, họ không có đi cứu giúp ai cả, họ không làm từ thiện gì hết, nhưng mà họ con cái họ đỗ đạt, họ thành công, làm gì cũng tốt, làm gì cũng được. Tại sao vậy? Mình nói rằng nhân quả không có công bằng, không đúng. Nhân quả là một cái luật công bằng nhất trong tất cả các luật. Khi mà chúng ta tin sâu nhân quả, chúng ta sẽ không có giật mình, không thất vọng, không đau khổ, không hoài nghi, mà chúng ta đón nhận cái quả nó đến bằng một cái niềm hạnh phúc vui vẻ. Cho dù cái quả đó là cái quả thật xấu với mình, đến với mình một cách đau khổ thật xấu, mình cũng chấp nhận, chứ không có chạy trốn. Bởi vì chạy trốn không có được. Đức Phật nói là giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo Hoàng Tự Thọ. Chúng ta là tác nhân của nghiệp, người gây tạo ra nghiệp, và chúng ta cũng chính là người thừa kế nghiệp. Thừa kế, không ai thừa kế hết, mà chính mình là người thừa kế. Khi cái kết quả nó đến rồi là mình phải đón nhận một cách vui vẻ. Có người thắc mắc, nói tại sao cái gia đình đó họ không có làm được gì tốt mà con của họ tại sao nó ngoan quá, nó hiếu đệ quá, nó thành công, cái gì cũng tốt cả. Thưa quý vị, chúng ta không phải đến với đời này, đến với cuộc đời này bằng chính một thân này thôi, mà chúng ta đã có vô lượng thân rồi, đã luân hồi trong nhiều kiếp rồi, đã có mặt trong nhiều kiếp về trước rồi, và đã từng làm con của nhiều gia đình trước rồi. Con của mình trong đời này, mình chỉ là cha mẹ với các con ở trong một đời này thôi, nhưng mà con của mình nó đã trải qua nhiều kiếp về trước, nó đã từng huân tập cái chủng tử, cái hạt giống của tâm thức trong nhiều đời kiếp về trước, nó mang cái hồ sơ của nhiều kiếp về trước, nó đầu thai, nó đến với cuộc đời này do nhân duyên nó hòa hợp với lại nhân duyên của mình, cái y báo và chánh báo của giữa cái biệt nghiệp và cộng nghiệp của con và của mình, nó đến với đời này, nó mới làm con của chúng ta trong đời này. Trong năm sáu đứa con, chúng ta có một đứa nó ngỗ nghịch, một đứa nó bất hiếu, một đứa nó ngang ngạnh, một đứa nó khó dạy. Còn những đứa khác nó ngoan hơn, nó tốt hơn. Thì chúng ta phải thấy đó là cái hồ sơ của các con, nó đã mang đến trong nhiều đời kiếp về trước, từ nhiều kiếp trước nó đến với đời này. Mình phải thấy điều đó, chứ không có, mình không đòi hỏi một cái gì khác hơn, mà chúng ta phải làm bằng tất cả tấm lòng của người mẹ, tấm lòng của người cha, bằng tất cả sự yêu thương của người mẹ, yêu thương của người cha, dạy dỗ, uốn nắn, hướng dẫn, giáo dục, và trao hết tất cả những tình thương của mình đối với con, để cho con tốt hơn và lành mạnh hơn. Nếu mình đã trao hết tất cả tình thương của mình đã gửi gắm tất cả những tâm tư tình cảm của mình đã đầu tư hết vào rồi mà con nó vẫn không tốt hơn, vẫn không thay đổi được, đó là cái nghiệp mà mình không làm được khác hơn được. Giống như một cái thau nước, bình thường cái thau nước nó không có một cái mùi vị gì hết, thau nước lạnh thôi, chúng ta nếm vào thau nước đó thì mình thấy rằng nó không mặn và không ngọt lắm. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ vào đó một chén đường, mình quậy lên hòa tan ra, thì cái thau nước đó nó ngọt. Nhưng mà nếu một cái thau nước khác là một thau nước mặn, mình đổ vô đó một tô đường, mình cũng hòa tan ra, rồi mình đòi hỏi nó phải ngọt như cái thau nước trước, có được không? Không được. Cho nên mình phải dốc tất cả, đường có bao nhiêu đổ vào đó để cứu vãn cái thau nước mặn. Nhưng mà chúng ta làm hết tất cả khả năng, vét hết đường rồi mà cái thau nước vẫn còn mặn, thì chúng ta phải chấp nhận nó như vậy. Trong tiếng Anh gọi là as is e, tức là như thị. Bởi vì cái nghiệp dĩ của nó như vậy, là mình chấp nhận như vậy, không thay đổi được. Cái đó là cái chuyện mà do cái nghiệp. Nhưng mà từ một nhân đến một quả, nó qua nhiều duyên tố. Duyên có thể thay đổi, có thể hoán chuyển được. Nếu nói rằng cái nghiệp nó như vậy thì nó như vậy, thì làm sao mình thành Phật được, mình tu thành Phật được, từ một chúng sinh, một phàm phu mà thành Phật được. Phải cải hóa, chuyển hóa từ từ. Nó có là sở duyên duyên, tăng thượng duyên và đẳng vô gián duyên. Sở duyên duyên là những cái duyên phụ thuộc, tăng thượng duyên là cái duyên hỗ trợ, và đẳng vô gián duyên là những cái duyên không gián đoạn. Ví dụ như cái người làm lúa, làm nông, có duyên phụ thuộc của cây lúa đó là cái người công nông phu, rồi ánh nắng mặt trời, nước, rồi phân, vân vân, rồi những cái duyên hỗ duyên hỗ trợ, tức là phải chăm sóc, bón phân, tưới nước, rồi nghe là xịt thuốc, rồi làm cỏ, vân vân. Những cái đó không được gián đoạn, gọi là đẳng vô gián duyên. Nếu mà mình làm cỏ, mình bón phân, mình tưới nước, mình xịt sâu một lần thôi rồi không làm gì nữa cả, mình chờ đến ngày gặt hái, chắc chắn là không được. Nó thiếu phân, thiếu nước, rồi nó thiếu người làm cỏ thì chắc chắn cây lúa sẽ không thành hạt lúa được. Cho nên mình phải hoán chuyển, thay đổi nhiều duyên tố. Từ một cái cây nó có một vị chua, nhưng nếu chúng ta biết cải tạo cái cây đó bằng cách chúng ta bón vôi, bón thuốc, thì cái cây đó nó sẽ chuyển từ cái vị chua thành một vị ngọt được. Cho nên một đứa con, cái khi mà mình đã đem hết tất cả khả năng, mình dốc tất cả tâm tư mình để mình chuyển hóa mà không được thì chúng ta đành phải chấp nhận. Nhưng mà nếu còn có thể chuyển hóa được, chúng ta nên chuyển hóa, nên đem tất cả tấm lòng yêu thương của một người cha, một người mẹ để chúng ta cảm hóa và chuyển hóa. Cho nên cái chữ mà giữ tâm ý trong sạch, giữ lòng trong sạch, sau khi chúng ta chấm dứt không làm những điều ác, cố gắng làm tất cả mọi việc lành, nhưng mà tất cả những hai cái câu đó chưa đủ, cái vế thứ ba mới là cái vế quan trọng. Giữ lòng trong sạch, lòng trong sạch trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian, trong mọi cái sự tiếp xúc đối đãi ở đời, cái cách sống, chúng ta phải giữ lòng trong sạch. Cái nghiệp mà chúng ta có từ ở quá khứ, vô lượng kiếp về trước, chúng ta đến với cuộc đời này không phải một cách đơn giản. Mỗi chúng ta đều có một hành trang mang theo sau khi rời bỏ cái thân tiền ấm để chấp nhận một cái thân hậu ấm, để phải chuyển qua cái thân trung ấm, thì chúng ta phải mang theo cái hành trang nghiệp đi vào đời. Cái nghiệp đó nó tương ưng với cảnh giới nào? Cảnh giới của cõi trời, cảnh giới của cõi người, cảnh giới của cõi Atula, cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ, hay là của các loại bàn sinh, súc sinh mà cái nghiệp đó nó đầu thai, nó đi vào trong cái thế giới đó. Nếu cái nghiệp đó tương ưng với cái cõi người, thì trước hết quốc độ nào, quốc gia nào là quốc gia y báo của chúng ta, rồi trong quốc gia đó gia đình nào, gia đình tương ưng với cái chánh báo của chúng ta. Cho nên cái biệt nghiệp đó chính là cái chánh báo của mình. Mà cõi Phật A Di Đà, cõi Tịnh Độ là cái cõi gọi là y chánh trang nghiêm, y báo trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm. Khi mình xây dựng một cái chánh báo trang nghiêm thì mình sẽ có một quốc độ tương ưng trang nghiêm như vậy. Khi cái biệt nghiệp của mình là cái nghiệp đó thì mình sẽ tìm đến quốc độ đó, quốc gia đó, gia đình đó, cha mẹ đó tương ưng với cái nghiệp của mình để mình thọ sinh. Thì đó là cái hành trang nghiệp đi vào đời. Nếu như em bé đầu thai vào trong gia đình gặp cha mẹ có tu học thì tốt rồi, dạy con từ trong thai tạng, giáo thai, từ lúc mẹ đã mang thai con, mẹ đã tụng kinh, mẹ đã ăn chay, mẹ đã niệm Phật, mẹ đã dạy con từ ở trong bụng mẹ cho đến những ngày con chào đời, mẹ đã cho con nghe những cái tiếng ca dao ngọt ngào, những lời kinh êm dịu, và những lời ru của mẹ thấm đượm tính chất của từ bi, của yêu thương ở trong đó, thì đứa con nó lớn lên rất tốt đẹp. Nhưng nếu một em bé với cái biệt nghiệp không được tốt lắm, thác sinh đầu thai vào trong gia đình ăn nhậu hút sách, nghiện ngập cờ bạc rượu chè, gây gỗ chửi mắng, thì em bé đó nó lớn lên, nó nằm ở trong thai á, nó đã bị ô nhiễm bởi cái gì? Bởi rượu và thuốc lá. Rồi em bé đó bị nhiễm cái gì nữa? Khi mà nó nằm trong thai đó, nó tiếp tục ngày mỗi ngày nó nghe những cái lời mắng chửi, tục tằn, thô lỗ của cha mẹ. Rồi khi nó chào đời, thay vì nó nghe những tiếng ru ngọt ngào à ơi của mẹ, những lời kinh êm dịu bên tai, nó lại không nghe được những cái đó, mà lại nghe tiếp tục những cái lời không hay đẹp đó. Lớn lên ở trong cái hoàn cảnh đó, trong môi trường đó, thì em bé đó nó lớn lên như thế nào? Ngày xưa bà Mạnh Mẫu, mẹ của Mạnh Tử, đã mấy lần phải dời đổi chỗ ở vì thương con. Đầu tiên bà ở bên cạnh một cái lò sát sinh. Mạnh Tử hàng ngày đi chơi với các em bé, rồi qua lò sát sinh để coi, thấy người ta cũng thọc huyết, cũng mổ heo, mổ bò. Rồi Mạnh Tử về rồi cũng tìm chặt cây chuối, rồi cũng mổ, cũng xẻ, cũng xách, cũng làm, cũng giống như là những người đồ tể vậy. Bà mẹ bà nhìn thấy như vậy, bà đau, bà nói rằng như vậy thì con mình nó lớn lên nó thành đồ tể mất. Bà mới dời nhà đi qua một khu khác gần nghĩa trang, nghĩa địa, thì thấy những người chết rồi được những người thân tiễn đưa đến nghĩa trang, rồi cũng khóc lóc, cũng kêu gào, cũng đau khổ. Rồi nó về, nó cũng tìm những đồ chơi, nó cũng chặt cây chuối, rồi nó cũng ôm thân nhân, ôm cây chuối lành thân nhân, rồi nó khóc, nó gào, nó kêu, nó chơi những trò chơi như vậy. Thì bà mẹ bà thấy rằng như vậy thì không được, con mình nó lớn lên nó không tốt, nó chỉ làm những cái người phu mai táng thôi. Thì bà mới đổi một lần nữa đến gần ở trường học, thì thấy những em bé hàng ngày áo quần tươm tất, ôm cặp, ôm vở, đi đến trường gặp thầy cô giáo, thưa thầy chào cô, cúi đầu lễ phép vân dạ. Mạnh Tử cũng về, cũng xé lá chuối, rồi cũng là làm tập vở, cũng ôm, cũng thưa mẹ con đi học, thưa mẹ con mới về, rồi cũng vòng tay thưa dạ như vậy. Bà mẹ nói rằng đúng rồi, chỗ này đây là cái chỗ mà mình có thể cư trú để cho con mình được phát triển, được tốt đẹp. Cho nên cái môi trường nó ảnh hưởng đến chúng ta, đến các con. Cái cách dạy của chúng ta đối với các em bé nó phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Mình không có giống như một số những bà mẹ thương con quá, thấy con chạy té một cái khóc, thì mình đánh cái chỗ mà em bé nó té đó, nói rằng mày làm cho con ta đau ha, đánh. Hoặc là em bé nó chạy nó đụng vào cái cột, lại đánh cái cột, em bé nó nín khóc, giống như là một cái sự xoa dịu bằng cách là trả thù. Tức là mình dạy cho em bé một cái sự trả thù, thỏa mãn cái đau, cái giận, cái tức một nhất thời như vậy, là mà chính mình đã gieo vào trong tàng thức, trong tâm thức một em bé một cái hạt giống không mấy tốt đẹp. Mà cái hạt giống đó nó sẽ được lớn lên từ từ trong tâm thức, nó sẽ trả thù khi mà có ai đó làm cho nó đau, làm cho nó khổ, làm cho nó giận, làm cho nó tức. Cho nên Nguyễn Trãi trong Giao Huấn Ca, Nguyễn Trãi có cái bài dạy mẹ dạy con thế này: ngày cũng đã biết chơi biết chạy, đừng cho chơi cầm gậy trèo cao, đừng cho chơi búa chơi dao, chơi vôi chơi lửa chơi ao, có ngày lau cho sạch không hay dầm nước, ăn cho vừa đừng ước cao lương, mùa đông tháng hạ thích thường, đừng ôm ấp quá đừng suồng xả con, dạy từ thuở hãy còn trứng nước, yêu cho đòn bắt trước lấy người. Trình thưa vân dạ đứng ngồi, gái trong kim chỉ trai ngoài bút nghiêng. Gần mực đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn, ở ống thì dài. Lạ gì cũng có giống ai, phúc đức tại mẫu là lời thế gian. Làm mẹ chứ ăn càng ở giữ, với con đừng chửi rủa quá lời, hay chi thô tục những người hôm nay cụ cụ, ngày mai bà. Đó là một số những cái vấn đề mà chúng tôi nêu ra để chúng ta là bổn phận làm cha làm mẹ phải dạy con từ cái hồi con còn nằm trong thai đến khi con mở mắt chào đời, và tìm cái môi trường để con được phát triển, được lớn lên ở trong cái điều kiện tốt, để chúng nó được thấm nhuần được cái đạo đức, cái văn hóa nó phát triển. Đó là cái tấm lòng yêu thương người mẹ, chứ không phải thương con mình chỉ biết cho con ăn thôi, mà thiếu bổn phận trách nhiệm để dạy con thì con lớn lên nó sẽ không có cái điều kiện tốt để làm người tốt. Dạ, có cái âm thanh đỡ quá. Dạ. Cho nên cái vấn đề tin sâu nhân quả nghiệp báo và tin một cách sâu sắc thì chúng ta sẽ thấy được không có cái gì nó bất công và không công bằng khi tất cả mọi việc đến với mình. Cho dù cái việc đó đến một cách đột ngột, bất ngờ, chúng ta cũng không có hãi hùng, không hốt hoảng. Chứ khi mà mình nghe một cái tin là chúng ta đang mang cái chứng bệnh ung thư đến thời kỳ thứ ba chẳng hạn, mình cũng không hãi hùng, không có sợ sệt, bởi vì mình biết chắc rằng cái thân này nó chỉ có mặn cuộc đời 50 năm, 70 năm, 100 năm, rồi thân này cũng trả về cát bụi. Nhưng mà cái dòng tâm thức của mình, dòng tâm thức liên tục được trôi chảy, được sinh về những cảnh nhớ tương ưng có thể tốt hơn, đẹp hơn, cao hơn nếu chúng ta tu học và hướng đến cái chữ sinh ký tử quy đó. Sống gửi thác về, về đâu? Về ở cái chỗ mà chúng ta hướng đến một đời, tạo dựng một đời. Giống như ba con chim mình bắt về nhốt chung trong cái lồng, một con chim ở biển cả, một con chim ở đồng lúa và một con chim ở rừng sâu. Con chim ở rừng sâu nó ăn trái cây, một con chim ở đồng lúa nó ăn lúa, một con chim ở biển nó bắt cá nó ăn. Với cái tập quán, với cái thói quen kêu là tập quán nghiệp, thì khi ba con chim đó sổ lọc lưới thủng chim bay, bay về đâu? Con ba con chim đó nó bay về cái nơi chốn mà nó đã từng quen sống. Con chim có cái mỏ dài nó bắt cá thì nó không thể nào nó về đồng lúa nó ăn lúa được. Một con chim cái mỏ ngắn nó ăn lúa không thể nào nó về biển nó bắt cá được, phải không? Cho nên với những con chim đó, nó có cái tập quán, có thói quen, có cái nghiệp dĩ của nó đã huân tập, nó trở về nơi chốn của nó. Cho nên cái chữ sinh ký tử quy mà ông bà chúng ta thường hay dùng, cái nghĩa của nó là như vậy. Mình sẽ trở về với cái nơi chốn, nơi đó chính mình tạo ra chứ không ai, chính mình tự xây nhà cho mình ở chứ không ai, mình cất nhà mình ở. Qua câu chuyện cất nhà, chúng tôi có câu chuyện xin được kể hầu quý vị nghe. Có một người thợ xây nhà làm cho một cái hãng thầu 40 năm. Cho đến cái năm cuối cùng, ông ta nói với ông chủ rằng: năm nay chắc tôi về hưu, tôi nghĩ vì tôi tuổi cũng đã già lắm rồi. Thì ông chủ ông rất cảm ơn cái người này. Đây là người thợ giỏi, người thợ đã từng xây cho ông biết bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu những cái công trình mà ông ta đưa ra thì người thợ này hoàn tất hết. Nhưng mà ông chủ nói rằng: khoan đã, tôi muốn ông xây dựng cho tôi một căn nhà cuối cùng. Sau khi hoàn thành căn nhà này rồi thì ông nghĩ cũng được. Thì đáng lý là ông nghĩ rồi, nhưng mà vì ông chủ năn nỉ cho nên ông ta ráng làm căn nhà cuối cùng trong cuộc đời làm thợ của ông. Thì tất cả những căn nhà trước đây ông làm đều tốt hết, nhưng mà căn nhà này ông làm không tốt. Sau khi hoàn thành căn nhà rồi thì ông ta nói rằng: thưa ông chủ, tôi đã hoàn thành cho ông căn nhà đúng thời hạn. Thì ông chủ nói rằng: dạ cảm ơn ông. Và ông ta đưa chìa khóa, nói: đây là căn nhà tôi tặng cho ông. Trong suốt 40 năm ông làm công cho tôi, và để đền cái ơn mà ông đã hy sinh cho tôi trong một đời, cho nên căn nhà chính từ ông xây, và tôi muốn dùng căn nhà đó để làm món quà để đền ơn cho ông. Thì cái người thợ đó hối hận quá, phải chi biết xây cho mình căn nhà mình ở thì mình làm tốt hơn chút. Anh xây một cách cẩu thả làm cho qua, bởi vì ông ta muốn về hưu mà muốn nghỉ, cho nên hối hận. Sau khi nhận chìa khóa rồi hối hận, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta là người chủ nhân để xây nhà, chủ nhân tạo nghiệp, thì chúng ta phải tạo những cái nghiệp gì đó mà chúng ta sau này chính mình là người thừa kế cái căn nhà đó cho ai hết. Mình thừa kế cái nghiệp đó, cái kết quả đó. Cho nên chúng ta phải tin sâu vào nhân quả, tin sâu vào hiện báo, tin sâu vào sinh báo, tin sâu vào hậu báo. Để có đời sống hạnh phúc, an lạc thực sự, chúng ta phải thường xuyên vượt qua tất cả những chướng ngại trong cuộc đời, trong đời sống chúng ta, đó là những thuận nghịch. Trong đời sống chúng ta không bao giờ có một cái gì nó thuận theo mình mãi mãi. Nó thuận đó rồi nó sẽ nghịch đó, nó tốt đó rồi nó sẽ xấu đó, khen đó rồi chê đó, được đó rồi mất đó, vinh đó rồi nhục đó. Tất cả những cái đó là những cái vế thăng trầm, những cái vế thăng trầm mà không bao giờ nó đơn phương, không bao giờ nó có một cái. Như chúng tôi đã nói từ đầu, khi mà một cái đứng độc lập thì mình không biết cái đó là đẹp hay xấu, không biết cái đó là thiện hay ác. Nhưng mà có hai cái đi song song với nhau thì mới so sánh cái này là tốt, cái này là xấu, cái này là thiện, cái này là ác, cái này là cao, cái này là thấp, vân vân. Cho nên nếu chúng ta là cái người quán chiếu được, đã thấy được những cái vế thăng trầm như vậy rồi, thấy được đó là bát phong tám ngọn gió, nó thường xuyên nó thổi vào trong đời sống của chúng ta. Những cái phong ba bão tố cuộc đời không phải nó chỉ có biết nhận chìm chúng ta xuống cái vực sâu đâu, mà đôi khi những cái chính cái phong ba đó, bão tố đó, nó cũng đưa mình lên. Như quý vị đã từng đi vượt biên gặp bão rồi thì biết, sóng đâu phải nó nhận mình xuống đâu, đôi khi nó đưa mình lên tận cùng chính đỉnh của ngọn sóng, rồi sau đó nó mới nhận mình xuống tận cùng của những cái đợt sóng. Cho nên vinh nhục hai cái vế lúc nào cũng song hành với nhau. Trong kinh Đức Phật có nói, một hôm vào buổi sáng có một cô gái như tiên nữ vậy, mặc chiếc áo trắng đến gõ cửa nhà. Có một người nói rằng: thưa ông, tôi là nữ thần hạnh phúc, tôi luôn mang đến cho mọi người sự thành công, tốt đẹp, an vui. Thì ông ta mời cô ta vào nhà. Thì tiếp theo là có cô nữ thần áo đen nói rằng: tôi là người chị em song sinh với cô đó, đó là cô chị. Tôi và cô chị tôi là hai chị em không bao giờ rời nhau. Nếu cô chị tôi là người mang đến cho mọi người sự thành công thì tôi luôn mang đến cho mọi người sự thất bại. Nếu cô chị tôi mang đến cho mọi người niềm hạnh phúc thì tôi luôn mang đến cho mọi người sự đau khổ. Thì ông ta nói rằng: như vậy thì tôi không mời cô, cô đi chỗ khác chơi. Cô ta nói: không, tôi và chị tôi chưa bao giờ rời nhau.
hai người chị em song hành với nhau từ kiếp này đến kiếp khác không bao giờ rời nhau. Điều đó Đức Phật muốn nói cái gì? Ngài muốn nói nếu chúng ta chấp nhận hạnh phúc thì chúng ta phải chấp nhận khổ đau, chấp nhận lời khen thì phải chấp nhận tiếng chê, chấp nhận cái vinh thì phải chấp nhận cái nhục, chấp nhận cái được thì phải chấp nhận cái mất. Bởi vì chúng ta sống trong sợ hãi, trong âu lo là vì chúng ta sợ mất. Sợ mất cái gì? Sợ mất tất cả những cái gì chúng ta đang có. Khi chưa có thì mình muốn tạo cho có, mà có rồi thì chúng ta muốn giữ, đừng để cho nó vụt mất. Mà khi vụt mất rồi thì chúng ta khổ đau. Cho nên chúng ta sống trong luôn luôn trong nơm nớp, trong lo sợ, trong hãi hùng. Do vậy chúng ta không có sự an lạc, thảnh thơi được, hạnh phúc được. Tại vì chúng ta chỉ biết là làm thế nào để cho được. Được rồi đừng làm thế nào, đừng để mất. Cho nên chúng ta sống trong lo sợ, trong khổ đau. Cái người sống một cách tự tại là giữa tiếng khen, tiếng chê cuộc đời mình không màng đến. Thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tịnh lạc. Đức Phật dạy như vậy. Và trong kinh Pháp Cú của một đoạn Đức Phật, Ngài cũng đã nói thế này: như núi đá kiên cố, không gió nào dao động, giữa tiếng đời khen chê, người trí không dao động. Người trí không dao động trước những lời khen tiếng chê. Bằng chứng, Nguyễn Công Trứ ngày xưa khi ông ta làm quan rồi bị đày đi làm lính thú, có người đến hỏi Nguyễn Công Trứ rằng: thưa ông, đang làm quan như thế nhưng bây giờ ông bị đày đi làm lính thú, ông có cảm thấy đó là một sự nhục nhã không? Nguyễn Công Trứ mỉm cười ôn tồn trả lời thế này: khi tôi làm quan tôi cũng chẳng thấy đó là vinh, cho nên bây giờ làm lính thú tôi không cảm thấy đó là nhục. Bởi vì chúng ta nhận lấy cái vinh thì chúng ta phải chấp nhận cái nhục. Mà chúng ta bỏ bên ngoài tất cả những cái vinh thì chúng ta cũng không cảm thấy cái nhục gì hết khi nó đến với mình. Bởi vì mình là người con Phật, mình tin sâu vào nhân quả, cái hạnh phúc đó đến với mình, mình cũng biết chắc rằng đó là cái kết quả mà mình đã tạo từ nhiều kiếp nhiều đời trước. Mình không chờ đợi nhưng mà hạnh phúc vẫn đến, thì cái khổ đau nó đến với mình cũng biết rằng mình đã tạo cái nhân từ nhiều đời trước, cho nên bây giờ cái khổ nó đến. Đùng một cái mình trúng số, mình có nói rằng ủa tại sao trúng nhanh quá, gấp quá, sao chờ tôi 80 tuổi trúng, phải không? Mà bây giờ mình bị một tai nạn nào đó, hay mình bị ung thư, hay là mình do người thân mình mất, cái mình nói tại sao lại bỏ sớm quá vậy, tại sao ra đi sớm quá vậy. Rồi mình bị ung thư mình chết, nó rằng con tôi còn nhỏ quá, sao chờ tôi vài năm nữa. Đó. Mình không có nghĩa đó là lòng của mình không trong sạch đó. Chính cái đó là cái không trong sạch. Khi mình hiểu về nhân quả cách sâu sắc thì lòng của mình sẽ trong sạch. Khi đối diện với tất cả các pháp, đối diện với mọi tình huống hoàn cảnh, dù đó là hạnh phúc hay dù đó là khổ đau, mình cũng không có dao động. Bởi vì mình biết bản chất của cuộc đời nó là tương đối thôi, không có gì tuyệt đối cả. Trong câu chuyện, vị thuyền trưởng lái chiếc thuyền ra khơi. Nếu mà bình thường không sóng gió, chiếc thuyền đó nó sẽ đi đến bến bờ bình an mà không có cái điều gì đáng tiếc xảy ra cả. Nhưng nếu chiếc thuyền đó ra khơi mà bị sóng gió, như các vị nào đã từng đi vượt biên và đã từng bị bể tàu, cũng như đã từng đối diện với hiểm nguy sóng gió ngoài biển khơi, lúc bây giờ mình thấy rằng mình bé bỏng lắm, nhỏ bé lắm trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên, mình thấy rằng mình không còn nữa. Lúc bây giờ ở trên tàu, vị thuyền trưởng rất là quan trọng. Vị thuyền trưởng phải biết quyết định
tình huống nào để cứu nguy, tình huống nào để mà có thể giải quyết cho mọi người vượt qua cái khó khăn, cái hiểm nguy này. Thì nó có hai vị thuyền trưởng cùng đi trên hai chiếc thuyền gặp hiểm nguy như vậy. Nhưng có một vị thuyền trưởng nói rằng bằng mọi giá phải cứu lấy chiếc thuyền này, không để chiếc thuyền này chìm. Và bằng mọi giá phải đến bình an, đến bến bình an. Như một thuyền trưởng khác gặp sóng gió như vậy, cũng hiểm nguy như vậy, nhưng mà vị thuyền trưởng đó hành xử cũng tương ứng như vậy, không khác. Nhưng mà cái tâm lý của thuyền trưởng kia khác một chút. Chúng ta nói rằng chúng ta phải làm tất cả những điều gì tốt nhất, đẹp nhất để có thể giúp cho đoàn người trên chiếc tàu này. Thì những điều tốt nhất và đẹp nhất phải làm trong lúc bây giờ là tư vấn, tham khảo ý kiến của các vị niên trưởng, những người có kinh nghiệm hải hành, và tát nước vá lại cái lỗ lũng và bảo mọi người phải giữ nguyên vị trí, đừng nhôn nhau. Thì vị thuyền trưởng kia cũng làm giống như vậy, không có gì khác. Nhưng mà hai cái tâm cảnh khác nhau. Một thuyền trưởng là bằng mọi giá phải làm cho kỳ được chiếc thuyền này, phải cứu cho được. Nếu như mà hai vị thuyền trưởng đó cứu được, đưa đoàn người đến nơi chốn bình an thì tốt rồi. Nhưng mà không may chiếc thuyền đó vẫn phải chìm, hai chiếc thuyền đó phải chìm, thì cái tâm cảnh của một thuyền trưởng trước sẽ đau khổ, chìm theo chiếc tàu với tâm đau khổ vì chưa hoàn thành được, muốn đạt đến một cái kết quả như vậy, nhưng mà kết quả nó không đến như ý. Và vị thuyền trưởng sau nói rằng mình phải làm cái gì đó tốt nhất để cứu chiếc thuyền, thì vị thuyền trưởng đó cứu không được nhưng mà vẫn chìm theo chiếc thuyền, nhưng mà với cái tâm thư thái, bởi vì mình đã làm tất cả những điều tốt nhất rồi, những điều gì cần làm đã làm hết rồi, tham khảo, tư vấn, rồi và tát nước vá lại tất cả những cái lỗ lũng vị thuyền trưởng đã làm, nhưng mà không thể vượt qua được sóng gió hiểm nguy, chấp nhận chìm theo tàu bằng cái tâm thư thái. Cũng vậy, trong cuộc đời chúng ta phải đối diện với muôn vàn những hoàn cảnh, chứ không phải một. Mỗi hoàn cảnh chúng ta cũng đang cái tình trạng đó, chúng ta xử lý bằng tất cả tấm lòng, làm tất cả mọi việc tốt nhất để chúng ta thành tựu. Nếu mà thành tựu được thì tốt rồi, mà giả như không thành tựu thì cũng chẳng sao, bởi vì mình đã làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình. Bổn phận của một người cha mẹ đối với con cái, bổn phận của một người học trò đối với thầy cô, hay là đối với sách vở, với đèn sách, và bổn phận của người công dân đối với tổ quốc, bổn phận người Phật tử đối với đạo pháp. Chúng ta phải làm cho hết, chứ mình không có làm nửa vời, làm nửa chừng, nói rằng thôi tôi chấp nhận. Mình chấp nhận kết quả đã đến mà mình chỉ mới làm một nửa thôi mà mình chấp nhận thì không được. Khi mình làm hết khả năng, mình làm hết bổn phận, làm hết trách nhiệm, làm hết lòng của mình, mà kết quả nó như thế nào mình đón nhận như thế đó, thì mình không có khổ đâu. Còn mình chỉ làm mới một nửa thôi, mình làm chưa hết mà mình đã chấp nhận thì chưa được. Cái năm phương thức để chuyển hóa những phiền giận khổ đau trong cuộc sống, mà năm phương thức đó, năm cách sống đó, hàng ngày chúng ta phải đối diện. Bởi vì chúng ta sống bằng thân, khẩu và ý, bằng chính lời nói, bằng chính hành động và bằng chính những cái tư duy, suy nghĩ của mình. Hàng ngày chúng ta sống với gia đình, với vợ chồng, con cái, đối xử với mọi người, với bạn bè, thân thuộc, vân vân. Có người thì nói lời nói rất là tốt,
nhưng mà việc làm không tốt. Có người thì việc làm tốt mà lời nói lại thiếu nhã nhặn, thiếu lễ độ. Có người thì nghĩa là có ý nghĩ, có tâm rất tốt nhưng mà qua lời nói và hành xử không tốt. Thì chúng ta phải làm sao? Mình khổ đau hoài, mình cứ giận hết người này rồi tới người kia, giận người này nói không có khéo, giận người kia hành xử không đúng, giận người nọ cái tâm mới được tốt. Tối ngày mình cứ mình giận hoài. Thì tiền nhân có nói rằng, người xưa nói một câu rằng, mình giận một người nào đó là chính mình làm cho mình đau khổ và tự mình trừng phạt mình. Nếu mình giận ai, tại vì mình giận người đó không có biết, người đó không có khổ, mà chính mình là cái người khổ nhất. Mà mình càng nuôi cái hận đó, cái giận đó nhiều chừng nào, dài lâu chừng nào thì cái khổ đau của mình nó kéo dài chừng đó. Cho nên ôn Hòa Thượng Thiện Siêu có một cái câu đối thế này: một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Các thầy biết chữ ri không? Ri là tiếng nói của người Huế, người Quảng Bình, Quảng Trị, người Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhưng cái tiếng ri là thế này, như vậy. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm điều xả, vạn điều bỏ, thông dâm tất dạ, rứa mà vui. Chữ rứa nghĩa là thế, là như thế, như vậy đó. Rứa mà vui, phải xả. Bởi vì mình chấp chứa lâu ngày ở trong tâm của mình, trong lòng của mình, mà mình cứ nuôi cái hận hoài thì chính mình là người khổ nhất, ngập chìm trong đau khổ đó. Mà nếu mà mình xả được, mình buông hết được thì mình ngủ cũng an lành, mình đi đâu cũng mình cũng an lành, cũng thư thái, cũng an lạc đó. Chứ mình không có khổ. Cái người kia đôi khi họ làm cái điều vô tình, vô tâm, mà mình cứ hữu ý, mà mình cứ khổ hoài, giận hoài. Chẳng hạn bây giờ mình đối diện với một cái người, mà người đó kêu là ruột để ngoài da, ruột để ngoài da, họ ăn nói một cách rất là bộc trực, hành động của họ có thể là không có tốt, cái lời nói của họ có thể là không tốt, nhưng mà cái tâm của họ tốt, cái tâm tốt, ý nghĩ tốt, nhưng mà qua cái sự biểu hiện của hành động và biểu hiện của ngôn ngữ nó không được tế nhị nhã nhặn thôi. Thì mình phải đón nhận cái người đó bằng tất cả những cái hạnh phúc an lạc. Giống như một vị tỳ kheo đi khất thực, đi ngang qua một cái bãi rác, thấy bên cạnh đống rác dơ bẩn nhưng mà có một cái mảnh vải đẹp lành lặn tốt đẹp, thì tỳ kheo đó cúi xuống lượm mảnh vải đó lên, phủi sạch rồi đem về giặt cho thật sạch rồi cất kỹ đến như vậy, để dành phòng sau khi cái y của mình nó bị rách đi, mình dùng miếng vải đó mình vá vào. Thì mình đón nhận cái người có cái tâm ý tốt cũng giống như là đón nhận cái mảnh vải bên cạnh một đống rác vậy, dù là cái người đó họ có lời nói, có một hành động không tốt. Rồi cái thứ hai, cái người thứ hai là họ, cái lòng của họ thì không được tốt lắm, lời nói cũng không tốt lắm, nhưng mà qua hành động của họ tốt, hành động của họ tốt, cái nghĩa cử của họ rất tốt, thì mình đón nhận cái nghĩa cử đó, cái hành động đó của một người tốt. Đừng đòi hỏi tuyệt đối, ở đời mình chỉ cần tương đối là đủ rồi. Mình chỉ thấy trong con người đó họ xấu đến cỡ nào, nhưng mà họ cũng có một vài phần trăm tốt, thì mình đón nhận cái phần trăm tốt đó bằng tất cả cái lòng yêu thương của mình, thì mình sẽ hạnh phúc. Cũng giống như một cái người bộ hành đi đường xa khát nước, gặp một cái hồ nước, mà cái hồ nước đó lại là cái hồ nước đầy rong rêu, nhưng mà có thể uống được. Nếu cái người bộ hành đó khôn ngoan khéo léo, lội xuống ở dưới hồ gạt hết rong rêu ở một bên và bụng từng bụng nước để uống, thì người bộ hành đó có thể đủ sức mà vượt qua cái đường xa. Và cái người thứ ba là họ không có một cái lòng tốt, tâm của họ không tốt lắm, không có một cái hành động nghĩa cử tốt, nhưng mà có lời nói rất tốt. Lời nói của họ nói ra sẽ làm cho mình được hạnh phúc. Họ chia sẻ với mình những cái điều hay, điều đẹp, những lời nói thật là khéo léo làm cho mình vui, thì mình cũng chấp nhận cái người đó, chấp nhận tấm lòng đó, chấp nhận cái lời nói đó như là một cái việc làm của một người lữ hành đi xa trong nhiều ngày thiếu nước, nhưng mà may mắn gặp bên vệ đường còn một chút nước đọng lại bên cái vũng chân trâu. Dấu chân trâu đó, các vị biết ở nhà quê đó, khi nó đi nó lún xuống rồi cái dấu chân đó nó còn khi mưa xuống nó lại đọng một ít nước còn lại ở trong cái lỗ chân trâu đó, mà chung quanh thì không có nước. Người lữ hành đó khôn khéo là cái quỳ mọt xuống, dùng hai quỳ chỏ sát đất và hai đầu gối sát đất, đưa cái miệng xuống thật sát ở dưới cái vùng nước chân trâu, thổi nhẹ cho lớp bụi nó trôi đi chỗ khác, và người lữ hành đó hớp ngụm nước cuối cùng có thể để vượt qua được cái cơn nguy hiểm của cơn khát để có thể tiếp tục lên đường. Đó là ba hạng người mà chúng ta gặp thường xuyên trong cuộc đời chúng ta, trong mỗi ngày chúng ta, đó là lời nói, hành động và ý nghĩa. Rồi có một hạng người nữa, cả ba điều đó không có điều nào tốt cả. Lời nói cũng không có tốt, rồi cả hành động cũng không tốt, kể cả ý nghĩ của họ cũng không tốt. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta khổ, chúng ta đau buồn, chúng ta thất vọng, thì cái thiệt thòi vẫn là chính mình. Bởi vì mình đau khổ là thiệt thòi là chính mình. Mình thọ nhận lấy cái sự bất mãn đó, không vừa lòng đó, lại là khổ cho chính mình. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài giải tiếp giống như một người bộ hành đi con đường độc đạo. Con đường đó chỉ có mình đi thôi. Và chúng ta thấy một người lữ khách đang gục, đang xỉu bên vệ đường. Nếu chúng ta là cái người thấy như vậy mà tiếp tục đi luôn thì rõ ràng mình là cái người không có lòng tốt, mình thiếu lương tâm, mình thiếu lòng từ bi. Lúc bây giờ chúng ta phải cúi xuống dìu cái người đang kiệt sức đó, đang xỉu đó, đi về phía trước tìm ngôi nhà nào gần nhất để xin cho họ được bát cháo và đổ nước cho họ, để họ tỉnh dậy rồi chúng ta tiếp tục lên đường. Bởi vì cái người đó, cái người xấu mà xấu cả lời nói, xấu cả ý nghĩa và xấu cả việc làm, thì người đó sẽ như thế nào? Sẽ đọa địa ngục, sẽ sinh về cảnh giới khổ đau tương ưng với thân khẩu ý của họ. Bởi vì chính họ là chủ nhân tạo nghiệp, là chánh báo, mà họ như vậy thì y báo của họ sẽ khổ. Cho nên mình xót thương cho người đó và giúp đỡ người đó, mình khởi cái niềm thương, chứ đừng có khởi cái tâm giận. Khi mà mình khởi cái tâm giận lên thì mình khổ đau trước. Rồi một hạng người nữa, hạng người thứ năm là hạng người cuối cùng mà chúng ta thỉnh thoảng cũng có gặp trong đời, đó là hạng người cái gì cũng tốt cả, cái gì cũng hơn mình hết á. Lời nói bao giờ cũng đẹp, cũng hay ho hơn mình. Họ nói ra lời nào cũng là nó chan chứa cái tình thương, nói ra lời nào cũng ái ngữ, nói ra lời nào cũng dịu dàng, cũng khiêm tốn, cũng lễ độ. Và hành động của họ làm, lúc nào hành động của họ cũng là hành động giúp ích cho tha nhân. Họ làm những nghĩa cử tốt, họ làm những việc tốt, đi cứu trợ, làm từ thiện, làm khắp mọi nơi. Rồi ý của họ, cái tâm của họ cũng là tâm tốt. Họ luôn luôn có thể là họ quên mình vì người, họ có thể hy sinh bản thân của họ, không màng đến những cái điều kiện vật chất của cá nhân, nhưng mà họ dành tất cả vật chất đó cho tha nhân. Những cái điều kiện tiện lợi cho chính họ, họ không màng đến, mà họ dành tất cả những điều đó cho kẻ khác. Nghĩa là từ lời nói cho đến ý nghĩ, cho đến việc làm của người đó, cái gì cũng tốt cả. Thì chúng ta như thế nào? Chúng ta happy không? Ít khó, khó happy lắm. Nhiều người sanh tâm tật đố, nói rằng cái bà đó, bà lập dị, cầu danh, ham được người ta khen, năm nào cũng đi Việt Nam cứu trợ chẳng hạn gì đó, nhà thì không lo mà lo cái chuyện bao đồng. Mình khởi cái tâm như vậy cho nên mình khổ, mình khởi cái niệm như vậy, tức là mình cái niệm so đo, tính toán, hơn thua, ganh tị, tật đố với người khác. Nếu chúng ta chỉ cần xoay chuyển cái tâm một chút thôi, chúng ta hạnh phúc liền. Mình khởi cái niệm gì? Cái niệm tùy hỷ. Mình có tiền cho, mình không có khả năng để giúp, nhưng mà mình có lòng không? Có lòng. Mình cho cái lòng mình đối với người đó, mình hướng cái tâm mình với người đó, mình cầu nguyện với người đó trên đường đi làm từ thiện, làm xã hội, trên đường đi về quê hương để giúp đỡ đồng bào nghèo thiên tai lũ lụt, mong cho người đó được bình an, mong cho người đó được sớm hoàn thành bổn phận. Mình khởi cái niệm thương, mình khởi cái niệm tùy hỷ, công đức của mình ngang bằng với cái người đó. Đức Phật nói cái người đi bố thí, đi cúng dường, đi làm phước, đi làm tất cả những điều tốt đó, cái phước của họ ví dụ như là được 50, nhưng nếu chúng ta chỉ có một cái tâm tùy hỷ thôi, mình không có cho gì hết, nhưng mà mình cho cái tâm của mình tùy hỷ với họ, thì mình cũng được phước 50 với người đó, không thiếu. Đức Phật nói. Cho nên chúng ta phải chuyển hóa bằng chính tự thân của mình. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói với cái hàng người thứ năm đó chúng ta gặp mà chúng ta tùy hỷ, vui vẻ và thân cận học hỏi với người đó, cũng giống như là chúng ta may mắn đi đường xa trời nóng bức mà gặp được cái hồ nước, hồ nước nó trong mát, hồ nước không có gai góc ở dưới, chung quanh là sạch sẽ, chúng ta tha hồ bơi lội tắm mát ở trong cái hồ nước đó. Mà chúng ta sống ở đời này đâu phải chúng ta ít gặp những người đó, thỉnh thoảng chúng ta cũng được gặp những người tốt như vậy, những người trí thiện trí thức như vậy, nhưng mà chúng ta lại không muốn thân cận, ganh tị, đố kỵ, rồi khởi tâm ghét bỏ, xa lánh, thì cái người thiệt thòi vẫn là mình. Gặp cái hồ nước trong mát mà mình không chịu bơi lội, không chịu tắm mát, thì người thiệt thòi đó là người lữ hành, chứ không ai khác. Gặp những người thân cận, những người thiện, người lành, người tốt, người đạo đức, người mẫu mực như vậy mà chúng ta không thân cận, không học hỏi, không yêu thương, không tùy hỷ, thì người thiệt thòi vẫn chính là chúng ta. Đó là năm hạng người mà chúng ta thường gặp trong đời. Để chúng ta có được hạnh phúc an lạc, chúng ta phải thân cận những người đó. Và nó có một điều nữa là chúng tôi xin được chia sẻ. Bây giờ mấy giờ rồi, chúng ta gần hết giờ chưa? Dạ. Chừng nào hết giờ cho hay ha. Gần Tết rồi, bây giờ gần Tết. Thông thường đến Tết quý vị chúc sao? Chúc cho anh chị năm nay được vạn sự như ý, phải không? Làm gì cũng được nấy, rồi mua mây bán đất, cái gì cũng tốt đẹp thành tựu, phải không? Nhưng mà ở đời có gì vừa ý với mình đâu, có cái gì là vạn sự như ý đâu, không có. Vạn sự là một vạn là 10.000, mà 9.500 cái như ý, mà 500 cái bất như ý là mình khổ lắm rồi, khổ lắm. Cho nên mình không có cầu tất cả vạn sự nó như ý mình được. Mà người học Phật, người tu Phật thì chúng ta phải quán khác, phải chúc khác, phải làm cái gì đó khác.
Làm sao? Như chúng tôi đã nói khi nãy, là mình phải bằng lòng với tất cả những cái nghiệp, cái kết quả đối với mình, và mình phải an lòng với tất cả mọi việc trước mặt pháp. Mình không thay đổi, không có chạy trốn, không nhăn nhó, không khổ đau. Bởi vì cứ khi mà kết quả nó đến rồi mà mình có chạy trốn, chạy cũng không được. Nhân duyên đã hội ngộ thời rồi, quả báo sẽ hoàn tự thọ, chứ không chạy trốn được. Mà đón nhận nó, mà đón nhận bằng cái tâm đau khổ, và đón nhận với cái tâm mỉm cười. Hai cái đón nhận đó có gì khác nhau không? Khác nhau. Một cách đón nhận bằng cái tâm an lạc, tâm thoải mái, cái tâm vui vẻ thì kết quả nó đến, nó là như vậy. Nhưng nếu chúng ta đón nhận cái kết quả đến, bởi mình chạy trốn được, mình từ chối không được, mong cầu khác hơn mà khác hơn không được, cho nên mình phải đối diện với cái khổ đau. Khổ đau nó đến bằng như vậy, chấp nhận nó, mà chấp nhận trong đau khổ thì chẳng những nó không thay đổi được mà nó còn tệ hơn, nó còn bi đát hơn, đau thương hơn nữa. Cho nên chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải nghĩ đến kết quả, và kết quả nó đến thì chúng ta phải đón nhận nó bằng tất cả những cái tâm an lạc tự tại trước vạn pháp. Nghĩa là thay vì chúng ta chúc là vạn sự như ý, thì bây giờ chúng ta phải chúc là ý như vạn sự. Ý như vạn sự có nghĩa là cái ý của mình nó theo, nó tùy duyên, nó theo cảnh, theo pháp, bằng lòng với các pháp, bằng lòng với mọi hoàn cảnh, phải chấp nhận, phải đón nhận nó. Khi nó diễn ra như vậy, nó tiến trình như vậy, và kết quả nó như vậy, thì chúng ta đón nhận nó như vậy, chứ không phải thay đổi. Bởi vì mình tin về nhân quả mà, mình tin sâu nhân quả thì mình không có muốn mình gieo cái nhân này mà mình cái quả nó lại khác đi. Không phải. Bởi vì nhân nào thì quả đó thôi đó. Mà cái tiến trình từ nhân đến quả, chúng tôi đã nói khi nãy là nó qua nhiều duyên, tăng thượng duyên, sở duyên duyên, đẳng vô gián duyên. Mà khi mà từ cái nhân đến quả mà nó đã thành định nghiệp rồi thì hết cứu, hết chạy, hết trốn, phải đón nhận nó thôi. Mà khi mình đón nhận nó, mà đón nhận bằng tất cả cái tấm lòng của mình thoải mái, vui vẻ đón nhận, không chạy trốn. Chúng tôi có một câu chuyện, cô Oprah Winfrey, cô phỏng vấn một cái nhà giáo sư mà học giả nghiên cứu về đạo Phật. Ông ta đang trong thời kỳ ung thư, thời kỳ thứ ba, thì cô Oprah cũng mới hỏi rằng: thưa ông, khi ông nghe bác sĩ nói rằng ông còn chỉ có 3 tháng nữa ông chết, ông có hãi hùng không? Ông có sợ không? Ông có cảm nghĩ gì? Dạ, xin ông chia sẻ với chúng tôi. Thì ông nhà giáo đó mới nói rằng: tôi rất là cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết được cái thời gian còn lại của tôi. Bởi vì tôi là người học Phật, là người đi theo Phật, là người đã nghiên cứu Phật. Chúng tôi chưa phải là tín đồ Phật, nhưng mà chúng tôi đang có khuynh hướng nghiên cứu về đạo Phật. Và nhờ trong những ngày tháng chúng tôi bệnh, chúng tôi đã tìm đến cái nhà sách và được đọc những cái sách của Thiền sư Nhất Hạnh. Trong những cái sách đó, Thiền sư đã dạy chúng tôi. Chúng tôi chưa gặp Thiền sư lần nào, nhưng mà qua những cái cách dạy của Thiền sư đã cho chúng tôi những cái liều thuốc rất là quý báu, mà chúng tôi đã vượt qua được những khổ đau khi chúng tôi vướng phải. Và cảm ơn bác sĩ đã cho chúng tôi biết thời gian còn lại của chúng tôi là 90 ngày. 90 ngày đó chúng tôi thật sự đang sống. Có thể nói trong nhiều chục năm đã qua, chúng tôi chưa thực sự sống, nhưng mà 90 ngày còn lại chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể làm được trong đời của chúng tôi, tận dụng thời gian còn lại để chúng tôi hoàn tất những cái gì, những hành trang, những tư lương để chúng tôi lịch đường. Cho nên chúng tôi rất là an lạc
rất là thoải mái để đón nhận cái bệnh, cái khổ đau, cái chết nó đến chúng tôi từ từ. Nhưng mà nhờ vậy mà chúng tôi sống an lạc hơn, sống yêu thương hơn. Bởi vì mình biết rằng mình sắp chết, mình có giận ai nữa không? Không giận. Biết mình sắp chết, mình có tạo nghiệp nữa không? Không tạo nghiệp nữa. Mà mình muốn mình trả nghiệp càng sớm càng tốt. Mình biết ngày mai này mình chết, bữa nay mình có cần phải, nghĩa là chửi người ta không, mắng người ta không, làm khổ đau người ta không? Hay là mình khởi cái niệm yêu thương, tha thứ tất cả mọi việc mà người khác không thể làm cho mình được, mình có thể buông tha hết, tha thứ hết, hỷ xả hết. Cho nên mỗi ngày nếu chúng ta biết cách quán chiếu thời gian, nó vô thường, nó mau chóng và nó không dừng lại, mà chúng ta có thể đột ngột ra đi và chết bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ an lạc, sẽ thoải mái và không có làm khổ đau cho nhau. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ quý vị, là ý của mình phải như vạn sự, phải hướng về vạn pháp như vậy. Nó là như vậy, thể như vậy, dụng như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo cứu cánh như vậy, thì mình không có làm gì khác hơn, mình chấp nhận nó như thế đó. Nó là như vậy thì mình không có thay đổi, mình không chạy trốn, mình không hãi hùng, không khiếp sợ, mà đón nhận cách vui vẻ. Và cái cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng là cái hướng chúng ta hướng đến, nghĩa là chúng ta phải bằng lòng, phải chấp nhận những điều chúng ta đang sống, đang xảy ra là trả nghiệp, hoặc là đối diện với nghiệp, đối diện với mọi hoàn cảnh. Nhưng mà cái hành trang chúng ta hướng đến về tương lai, về cái mục tiêu tối hậu, đó là giải thoát. Cho nên phát tâm lập nguyện là trên hết. Phát tâm vi thủ, lập nguyện cư tiên, tâm phát tất Phật đạo dị thành. Nguyện lập tất chúng sinh khả độ. Nếu mà chúng ta không lập nguyện thì chúng ta không độ sinh được, mà chúng ta không phát tâm thì chúng ta không thành Phật được. Nếu chúng ta định hướng mà trật, chúng ta sẽ càng đi càng xa mục tiêu. Ví dụ chúng ta đang muốn đi về Santa Ana. Santa Ana đi về hướng gì? Hướng sau phải không? Dạ. Mà mình ra mình cứ bắt 101 North, mình đi về North thì nó đi về đâu? Đi San Jose. Dạ. Tới San Jose. Mà mình muốn đi về San Diego hay là đi về Santa Ana, mà mình cứ đi về hướng North, hướng Bắc mình đi, thì càng đi càng xa. Ngày xưa ở nước Tề có một cái anh đó, anh đánh ngựa, có một sa phu đánh ngựa cho anh đi về nước Sở. Thì từ Tề qua Sở là phải đi về hướng Nam, nhưng mà anh lại đi về hướng Bắc. Thì có người hỏi anh đi đâu vậy? Anh nói tôi đi về nước Sở. Thì nước Sở thì anh đi về Nam, sao anh đi về Bắc? Em kia nói dạ không sao đâu, tôi có ngựa giỏi. Thì nó ngựa anh càng giỏi thì anh càng đi càng xa. Anh nói không sao đâu, tôi có người sa phu giỏi, đánh ngựa giỏi. Thì nó có sa phu đánh ngựa giỏi thì anh càng đánh anh càng xa mục tiêu. Nó không sao, tôi có nhiều lương thực lắm. Thì anh càng đi anh càng chết. Cho nên cái người mà không có biết phục thiện, không có biết sửa đổi, người mà đã định hướng trật, người ta giúp mình để mà chuyển hướng, mà mình vẫn ngoan cố, vẫn không thay đổi, mình cứ khăng khăng như vậy. Cho nên cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta làm thế nào phát tâm. Chúng ta tu có thể nói là 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta đã phát tâm chưa, phát tâm có đúng chưa. Nếu chúng ta phát tâm chưa đúng, định hướng chưa đúng, thì chúng ta càng đi, càng tu, càng làm tất cả mọi việc, nó sẽ sai mục tiêu của mình, chứ không phải là đến gần mục tiêu đâu, xa cái mục tiêu cứu cánh của mình. Chúng ta càng niệm Phật, càng hành trì, càng tu tập, càng làm tất cả mọi việc thì cũng hoài công. Đồ nghĩa là tổng thị đồ lao tâm khổ. Như ngài Tú Tài Trương Chiếp nói một cái bài kệ thế này: quang minh tịch chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung một nhà, một niệm chẳng sinh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị mây mờ. Đoạn trừ vọng tưởng càng tăng bình, quy hướng chân như cũng lại tà, tùy thuận thế duyên không chướng ngại, niết bàn sinh tử tự không hoa. Nghĩa là nếu chúng ta định hướng mà trật, phát tâm mà trật, mục tiêu chúng ta đã định mà đã trật rồi, chúng ta càng đi thì nó càng xa. Giống như là chúng ta chưa có phát tâm mà chúng ta cứ hạ thủ công phu, vẫn hành trì, vẫn tu tập tọa thiền, rồi niệm Phật, rồi bố thí, rồi phóng sanh, rồi in kinh, rồi đúc tượng, làm tất cả mọi việc đó, mình tưởng như là mình tu đó, nhưng không phải. Cái đó chúng ta càng làm nó càng xa mục tiêu. Mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải định hướng cho trúng, bắt đầu đi cho trúng. Chúng ta định hướng trúng rồi, chúng ta đi bộ, đi từ từ, nó cũng tới. Không tới nhanh thì tới chậm thôi, chắc chắn nó sẽ tới. Đó. Mình định hướng đi về Santana để đi về hướng sau. Các vị đi bộ đi, không có tới một tuần thì một tháng cũng tới, chắc chắn sẽ tới. Còn nếu mà chúng ta ra ngoài người xa lộ rồi mà mình chạy xe tốc độ 200 cây số giờ đi, mà mình chạy trật hướng, định hướng càng trật, mình càng chạy nhanh chừng nào thì càng xa Santana chừng đó thôi. Cho nên đó là cái điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn được chia sẻ với đại chúng trong buổi pháp thoại này. Làm thế nào để chúng ta giữ lòng trong sạch trong mọi tình huống, chưa làm các việc ác, vẫn làm các việc lành chưa đủ. Cái điều chúng ta phải đối diện cuộc đời là phải giữ lòng trong sạch và phải biết chuyển hóa tâm thức của chúng của mình. Khi chúng ta phải đối diện với mọi tình huống khổ đau, nghịch ý, bất như ý của cuộc đời, và không mong cầu mọi việc nó diễn theo ý mình, mà ý của mình phải chấp nhận mọi việc nó như vậy. Không mong cầu vạn sự như ý, mà mong rằng mình, cái ý của mình nó phải theo vạn sự, nó hướng về vạn sự, và bằng lòng với vạn sự, chấp nhận vạn sự nó như vậy là như vậy. Và cái cuối cùng là chúng ta làm thế nào để phát tâm và lập nguyện để chúng ta đạt đến cái mục tiêu cứu kính thành Phật để độ sinh. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thưa đại chúng, có ai có những câu hỏi gì cần thắc mắc để chia sẻ không? Dạ. Dạ, một Phật.
Câu 2 của một chút giảng thầy chúc thần cho chị em mong đi. Câu 2.
Dạ.
Câu 1 đã ghi được.
Trăm điều xả, vạn điều bỏ. Không dông tác giả rứa mà vui. Xin lỗi, trăm điều hỷ vạn điều xả. Nhà trăm điều hỷ vạn điều xả, thông dông tác giả rứa mà vui. Nhà
con quan trường nhà vừa ta video con bỏ câu hỏi như thế này: trong cái từ bi đó, nó từng có chữ trí huệ đi kèm theo.
Dạ.
Như trong chữ từ bi, nhưng bây giờ những cái chuyện này nó mới xảy ra đây cách đây anh dài.
Dạ, xin đại chúng giữ yên lặng, ngài yên lặng.
Giờ Việt Nam đó, là khi thầy đi đó, thầy tống một người, thầy bị tống chết. Thầy cũng để là để người đó sống. Vì khi mà người ta nói để người đó sống, tức là thầy lo cả suốt đời. Mà tống chết thầy chỉ lo một lần thôi. Rồi điểm thứ hai, cách đây 2 tuần trên net là thầy thấy ở bên Trung Quốc một em bé 2 tuổi chết. Người ta tống nằm đó, 18 người đi ngang qua, không ai cứu hết.
Dạ, xin đại chúng yên lặng lắng nghe. Câu hỏi này là câu hỏi rất hay, và nó liên quan đến cái vấn đề đạo đức trong đời sống. Cách đây 2 tuần, ở bên Trung Quốc có một chiếc xe vận tải nó đã tung chết một em bé. Và cái người tài xế đó họ cố tình họ cán cho em bé chết luôn. Nào, rồi người ta phỏng vấn tại sao anh làm như vậy, thì anh ta nói rằng chẳng thà chết tôi chỉ đền có 100.000 thôi, mà nếu mà cái người đó còn sống mà tàn tật tôi đền cả đời tôi không đủ. Thì chúng ta tự vấn, tự đặt lại với chính mình, nếu mình trong trường hợp đó mình hành xử như thế nào, bằng chính lương tâm của mình, bằng chính đạo đức của mình, bằng chính con người của mình cũng làm y như vậy, hay là mình sẽ làm khác hơn, hay là chúng ta đi khách đi đường trong khi em bé bị tai nạn như vậy mà không có một người nào thăm hỏi, không có một người nào phone cho người cảnh sát hay là những cái cơ quan cứu thương, mà Trung Quốc các vị biết rồi, đi ra đường là người như kiến đông lắm, nhưng mà họ như là vô tình vô tâm không màng đến. Cái điều đó nó chứng minh cái gì? Chứng minh một xã hội xuống cấp trầm trọng về đạo đức, một xã hội băng hoài về đạo đức, về tình người không còn nữa, vì giá trị đạo đức không còn nữa, vì nhân phẩm con người cũng bị chà đạp, bị tước đoạt. Trong một xã hội như vậy chúng ta có trông mong gì hơn? Ngày xưa trở về cái đời sống của tiền nhân của chúng ta, cha mẹ ông bà tổ tiên chúng ta, tôi kêu là gì? Nhất cận lâm gì cận thân, sớm hôm tối lửa tắt đèn, nhà bên cạnh của mình có cái gì mình giúp đỡ lẫn nhau. Chứ bây giờ hoàn cảnh nó lại khác rồi, khoa học kỹ thuật văn minh tiến bộ, nhưng mà tình người nó lại thiếu. Thì trước câu hỏi của đạo hữu này đặt ra như vậy về từ bi, về trí tuệ nó như thế nào, cái tránh xa cái điều đó, mình không cứu người đó không phải là trí tuệ đâu, mà cũng không phải là thiếu lòng từ bi đâu, mà cái đạo đức nó bị băng hoại. Với mình con Phật, một người học Phật, chúng ta phải chấp nhận cái quả nó đến, cho dù nó đến như thế nào, mà cái điều đó là cái điều chúng ta vô tình không cố ý mà đã gây nên thương tích, đã gây nên đau khổ cho người khác, mình phải đón nhận là cái khổ đau đó. Cho dù cái kết quả nó đến với mình bất cứ lúc nào, nó nặng cỡ nào, mình cũng có thể đón nhận được, bởi vì mình tin nhân quả, tin sâu về nhân quả thì đón nhận nó như là cái kết quả tất yếu. Và nếu xã hội có trừng phạt mình, luật pháp có chế tài mình, hay là bắt mình phải bồi thường hay thế nào đi nữa, mình cũng sẵn sàng chấp nhận, bởi vì tất cả mình đã tin vào nhân quả, không chạy trốn. Mình chạy trốn có được không? Không được. Nếu như luật pháp bắt được, hoặc là mà cơ quan pháp luật họ truy nã được, cái tội đó sẽ nặng hơn. Và nếu mình trốn được cái luật pháp của thế gian đi, nhưng mà luật pháp của lương tâm này không trốn được, nhân quả này không trốn được, tòa án này không chạy trốn được, nó sẽ rây rứt mình suốt đời. Cho nên chúng ta phải đối diện với thực tế, với thực trạng, và đón nhận nó như là cái việc tất yếu nếu chúng ta vấp phải cái trường hợp như vậy. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Này rồi mình cứ việc về phòng của mình đi, mình viết tên cho nó đó nhé. Thank you.
cho sư phụ học một cũng lớn rồi,
coi từng cái nha.